Người niệm Phật có Phật Bồ Tát Long Thiên Thiện Thần phù hộ, vì sao khi lâm chung có oan thân trái chủ chướng ngại sự giảng sanh của họ? Người niệm Phật công phu có đắc lực, có không đắc lực? Nếu thật sự công phu thành phiến thì người niệm Phật này đắc lực, khi lâm chung oán thân trái chủ sẽ không chướng ngại họ. Nếu công lực của bạn không đủ, hay nói cách khác, bạn không giảng sanh nổi, oán thân trái chủ sẽ đến đòi nợ bạn. Thiếu mạng thì tìm bạn đòi nợ mạng, thiếu tiền thì tìm bạn đòi nợ tiền. Bạn vẫn là không thoát nổi rồi. Những việc này đều là thật, không phải là giả. Nếu thật sự thấu rõ những chân tướng sự thật này thì nhất định không được hại mạng chúng sanh. Ngàn vạn lần đừng cho rằng động vật nhỏ không đáng gì, mũi kiến sâu bọ, bạn giết chúng đến lúc mạng chung, chúng cũng đến đòi mạng. Chúng cũng là một sinh mạng mà. Tiền tài bất nghĩa bạn lấy được rồi, bạn vẫn phải trả nợ. Ngạn ngữ gọi là giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Đời đời kiếp kiếp, nhân quả ba đời. Vì sao lại đến thế gian này? Nói thật ra chính là vì đòi nợ trả nợ mà đến. Nếu việc nợ nần của một người đều sạch sẽ, không thiếu nợ người, không thiếu nợ mạng, cũng không thiếu nợ tiền, thì oán thân trái chủ cũng không còn. Oán thân trái chủ là tự mình tìm đến. Công phu đắc lực thì oán thân trái chủ cũng hoan hỷ. Việc này mấy năm trước ở Singapore, chúng tôi đã tận mắt mà nhìn thấy. Vị trưởng tràng của cư sĩ Lâm Singapore, lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh. Trước khi giảng sanh một ngày, tôi quy y cho ông, truyền thọ tam quy ngũ giới cho ông. Ông biết trước giờ ra đi. Khi giảng sanh, các đồng học ở cư sĩ Lâm là chúng xuất gia ở lớp bồi dưỡng. Chúng tôi chia nhau mỗi nhóm 4 đồng học để trợ niệm cho ông suốt 24 giờ không gián đoạn. Chúng tôi như vậy cứ 4 người là một ca, không gián đoạn. Một ngày nọ, sau khi trợ niệm trong nhà ông, đồng học trở về vẫn theo oán thân trái chủ của lão cư sĩ Trần. Rất nhiều người vẫn theo rất nhiều chúng quỷ đến cư sĩ Lâm. Họ dựa vào thân của một người, cư sĩ Lâm có niệm Phật đường, đã nhập vào thân một cô gái ở niệm Phật đường đó. Cô bé cũng đã gặp qua tôi, tên là Đỗ Mỹ Tuyền. Dựa trên thân của cô bé này, khi dựa thân thì cô bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, lúc sau mới nói chuyện được. Họ là oán thân trái chủ của lão cư sĩ Trần. Rất nhiều người họ nói lão cư sĩ thật tốt, niệm Phật giảng sanh rồi. Chúng tôi rất tôn trọng ông ấy, chúng tôi cũng không gây phiền phức cho ông ấy. Oán thân trái chủ nói là không gây phiền phức. Họ nói chúng tôi được sự đồng ý của thần hộ pháp của cư sĩ Lâm để cho chúng tôi vào đây. Chúng tôi đến đây có hai mục đích. Thứ nhất là đến cầu quy y. Lúc đó đúng lúc tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông, họ gọi điện thoại nói với tôi việc này. Tôi nói các vị hãy nhanh chóng quy y cho những quỷ thần này đi. Chính là oán thân trái chủ của cư sĩ Trần, hãy quy y cho họ. Yêu cầu thứ hai, họ yêu cầu được nghe kinh, yêu cầu được nghe kinh Địa Tạng. Ban đầu họ yêu cầu được nghe kinh, tôi nói lầu năm của chúng tôi là giảng đường, mỗi ngày đều có pháp sư giảng kinh. Họ nói ánh sáng ở giảng đường quá lớn, quỷ không chịu được. Sau đó thì nghĩ đến trai đường, nhà ăn, trong đó có tivi phát băng giảng kinh Địa Tạng. Họ rất hoan hỷ, liền đồng ý. Cho nên chúng tôi ngày đêm phát băng giảng kinh không ngừng, phát được hơn một tháng thì họ đạt được lợi ích, đều đi rồi. Đây chính là công phu đắc lực chân thật của bạn. Chân thật là niệm Phật giảng sanh. Những oán thân trái chủ này cũng hoan hỷ, sanh đến thế giới Cực Lạc thì thành Phật rồi. Họ có quan hệ với Phật, tương lai cũng là có duyên được độ. Nói chung là có duyên với Phật, cho nên họ không gây phiền phức. Bạn xem họ đến cầu quy y, đến cầu siêu độ, yêu cầu được nghe kinh, đây là việc tốt. Phàm là lúc khi lâm chung còn có oán thân trái chủ đến gây phiền phức, chướng ngại giảng sanh, thì trong tâm bạn hiểu rõ một đời này của họ không thể giảng sanh. Người chân thật giảng sanh thì oán thân trái chủ nhất định không dám đụng đến rồi. Đúng thật là có Phật Bồ Tát hộ niệm, có Long Thiên Thiện Thần bảo hộ.